Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Age of Spiritual Machine, xuất bản lần đầu năm 1999, là sách phi hư cấu về trí tuệ nhân tạo, dự báo công nghệ và tương lai của loài người, do nhà phát minh kiêm nhà tương lai học Ray Kurzweil viết. Mục đích của sách không phải trình bày một phát minh cụ thể, mà xây dựng một khung nhìn dài hạn về cách năng lực tính toán, thuật toán và hiểu biết về não bộ có thể thay đổi xã hội trong thế kỷ 21. Kurzweil cho rằng tiến bộ công nghệ không đi theo đường thẳng, nó tăng tốc theo cấp số nhân, vì mỗi thế hệ công cụ tốt hơn lại giúp tạo ra thế hệ tiếp theo nhanh hơn. Từ nền tảng đó, ông dự đoán máy móc sẽ dần đạt rồi vượt nhiều năng lực nhận thức của con người. Cuốn sách kết hợp lập luận kỹ thuật, triết học về ý thức và các viễn cảnh theo mốc thời gian, đọc lại từ hiện tại. Tác phẩm vừa là một bản ghi quan trọng về tư duy công nghệ cuối thế kỷ 20, vừa là lời mời xem xét nghiêm túc ranh giới giữa trí tuệ sinh học và trí tuệ nhân tạo. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luật lợi suất tăng tốc là nền móng cho toàn bộ các dự báo. Lập luận trung tâm của Kurzweil là luật lợi suất tăng tốc. Theo ông, khi công nghệ thông tin phát triển, tiến bộ không chỉ tạo ra sản phẩm mới, mà còn tạo ra công cụ mạnh hơn để đẩy nhanh nghiên cứu, thiết kế và sản xuất tiếp theo. Vì thế, nhìn công nghệ bằng mức tăng đều qua từng năm sẽ dễ đánh giá thấp những thay đổi lớn ở giai đoạn sau. Ông dùng xu hướng gia tăng năng lực tính toán như một ví dụ then chốt, nhưng không quy toàn bộ tương lai về tốc độ chip. Mô hình của ông còn bao gồm việc thu thập tri thức tự động và sự tiến bộ của các phương pháp tính toán như mạng neuron, thuật toán di truyền và đệ quy. Điểm đáng chú ý là Kurzweil xem tăng trưởng theo hàm mũ như một cơ chế có lịch sử rộng hơn một thế hệ phần cứng cụ thể. Khi một mô hình công nghệ cũ đạt giới hạn, một phương pháp mới có thể tiếp quản và tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng. Lý luận này giúp giải thích vì sao ông đưa ra các dự báo táo bạo về AI. Tuy nhiên, sách cũng bộc lộ rủi ro của dự báo ngoại suy. Năng lực phần cứng, việc tạo ra trí tuệ tổng quát, chi phí triển khai, luật pháp và sự chấp nhận xã hội không nhất thiết tiến cùng một tốc độ. Giá trị lâu dài của chương trình này nằm ở việc buộc người đọc phân biệt giữa tăng trưởng tuyến tính trực giác và động lực tích lũy của công nghệ. Thứ hai, trí tuệ theo Kurzweil không bị giới hạn bởi vật liệu sinh học. The Age of Spiritual Machines bảo vệ quan điểm rằng trí tuệ không nhất thiết gắn riêng với não người. Kurzweil coi nhận dạng mẫu là một năng lực nền tảng của tư duy, từ nhận biết âm thanh, hình ảnh, ngôn ngữ đến tạo lập khái niệm. Nếu những quá trình xử lý thông tin quan trọng của não có thể được hiểu và tái tạo bằng các hệ thống khác, máy móc có thể thể hiện những năng lực vốn thường được gọi là rất người. Điều này dẫn ông đến câu hỏi khó hơn là liệu máy có thể có ý thức, cảm xúc hay tính chủ thể hay không. Sách không đưa ra một phép thử cuối cùng để giải quyết tranh luận ấy. Thay vào đó, Kurzweil nhấn mạnh rằng khi máy giao tiếp linh hoạt học hỏi, biểu lộ sự hiểu biết và khẳng định trải nghiệm nội tại, con người sẽ phải đối diện với giới hạn thực tế của việc phân biệt mô phỏng và ý thức. Đây là nét riêng của cuốn sách, vì nó nối kỹ thuật AI với triết học về bản ngã và nhân tính. Lập trường này có thể gây tranh cãi bởi hành vi thuyết phục chưa tự động chứng minh có trải nghiệm chủ quan. Dù vậy, nó đặt ra một vấn đề vẫn còn cấp thiết. Khi đánh giá AI, xã hội cần xác định mình quan tâm đến hiệu năng, trách nhiệm đạo đức hay trạng thái ý thức, vì ba tiêu chuẩn này không hoàn toàn giống nhau. Thứ ba, kỹ thuật đảo ngược não bộ là cầu nối từ tính toán đến AI cấp người. Kurzweil không cho rằng chỉ cần nhiều sức mạnh tính toán là máy tự nhiên trở nên thông minh như người. Một phần quan trọng trong lập luận của ông là việc hiểu cấu trúc và phương thức hoạt động của não bộ. Ông dự kiến khoa học thần kinh, công nghệ quét và mô hình hóa sẽ dần cho phép kỹ thuật đảo ngược các nguyên tắc xử lý của não. Từ đó, những thiết kế AI có thể dựa nhiều hơn vào cách hệ thần kinh học, nhận dạng mẫu và tổ chức thông tin, thay vì chỉ dựa vào các luật được lập trình thủ công. Cách tiếp cận này giải thích vì sao sách dành sự chú ý cho mối liên hệ giữa sinh học, khoa học máy tính và kỹ thuật. Nó cũng làm rõ lý do Kurzweil kỳ vọng các mạng neuron và học máy có vai trò lớn trong tương lai. Về mặt phân tích, đây là một dự báo có hai tầng. Tầng thứ nhất là khả năng đo đạc và mô tả não với độ chi tiết hữu ích. Tầng thứ hai khó hơn là chuyển mô tả đó thành hệ thống có hành vi nhận thức tương đương. Một bản đồ cấu trúc chưa chắc đã cho biết đầy đủ các cơ chế động, sự phát triển cơ thể, môi trường và tương tác xã hội tạo nên trí tuệ. Đọc sách hôm nay, người đọc có thể thấy cả tầm nhìn liên ngành của Kurzweil lẫn sự cần thiết phải thận trọng khi biến hiểu biết về não thành tuyên bố chắc chắn về ý thức nhân tạo. Thứ tư, sự hòa nhập người máy được mô tả qua giao diện thần kinh và nhân cách tự động, thay vì mô tả AI chỉ như một đối thủ tách biệt với con người. Kurzweil hình dung một quá trình hội nhập ngày càng sâu giữa trí tuệ sinh học và trí tuệ phi sinh học. Các viễn cảnh trong sách bao gồm giao diện thần kinh trực tiếp, thông tin đi vào não qua những đường kết nối mới và các nhân cách tự động đóng vai trò thầy giáo, bạn đồng hành hoặc đối tác tình cảm. Điểm quan trọng trong các dự báo này là thay đổi không chỉ nằm ở nơi làm việc hay năng suất, nó đậu đến cách con người học, giao tiếp, xây dựng quan hệ và hiểu chính mình. Nếu một hệ thống có thể hỗ trợ trí nhớ, cung cấp kiến thức tức thời hoặc phản hồi như một cá thể quen thuộc, ranh giới giữa công cụ và quan hệ xã hội sẽ trở nên mơ hồ hơn. Kurzweil nhìn khả năng này tương đối lạc quan, xem công nghệ như sự mở rộng năng lực của con người. Tuy vậy, chính cấu trúc dự báo của sách cũng gợi ra các câu hỏi thực tế về quyền riêng tư thần kinh, quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân, sự phụ thuộc vào nền tảng kỹ thuật và khả năng tiếp cận không đồng đều. Vì thế, chủ đề này nên được đọc như một khung để đánh giá thiết kế và quản trị công nghệ, không chỉ như một lời tiên đoán. Lợi ích của giao diện gần gũi hơn có thể rất lớn, nhưng nó đòi hỏi quy tắc rõ ràng về đồng thuận, an toàn và quyền tự chủ. Cuối cùng, các mốc thời gian tương lai khiến cuốn sách vừa hấp dẫn vừa dễ kiểm chứng. Một đặc điểm nổi bật của The Age of Spiritual Machines là Kurzweil trình bày tương lai bằng các mốc thời gian cụ thể. Thay vì chỉ nói chung về khả năng máy móc trở nên thông minh hơn, hình thức này làm cuốn sách giàu sức gợi. Bởi người đọc có thể hình dung công nghệ đi vào đời sống thường ngày như thế nào, từ giao tiếp số, học tập, y tế cho đến các quan hệ với thực thể phần mềm. Nó cũng khiến tác giả phải chịu một tiêu chuẩn kiểm chứng cao hơn. Nhiều xu hướng ông nhận ra đã trở nên quen thuộc, như sự phổ biến của kết nối số, các hệ thống xử lý ngôn ngữ và hình ảnh, hay vai trò lớn hơn của phần mềm trong sinh hoạt. Nhưng một số mốc và mức độ năng lực mà ông dự báo đã không xảy ra đúng như lịch trình, nhất là những tuyên bố rộng về việc máy đạt năng lực tương đương con người. Sự chênh lệch này không làm sách mất giá trị hoàn toàn. Nó cho thấy dự báo công nghệ cần được đánh giá theo nhiều lớp, gồm việc dự đoán đúng hướng phát triển, đúng cơ chế thúc đẩy, đúng thời điểm và đúng tác động xã hội. Bốn lớp đó có thể cho kết quả khác nhau. Vì vậy, cuốn sách hữu ích như một bài học phương pháp. Những dự báo táo bạo nên kích thích tranh luận và chuẩn bị chính sách, nhưng không nên được tiếp nhận như định mệnh kỹ thuật không thể thay đổi. Kết luận, The Age of Spiritual Machines phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến lịch sử tư tưởng về AI, tương lai học, khoa học thần kinh phổ thông và các câu hỏi triết học về ý thức. Người làm công nghệ, sinh viên, nhà thiết kế chính sách và độc giả muốn đặt các làn sóng AI hiện nay vào một bối cảnh dài hạn đều có thể thu được nhiều điều từ sách. Lợi ích thực tế không nằm ở việc dùng các mốc dự báo của Kurzweil như lịch trình chính xác. Giá trị hơn là học cách nhận diện tác động của tăng trưởng tích lũy. Xem công nghệ như một hệ thống liên kết giữa phần cứng, thuật toán, dữ liệu và đời sống xã hội, rồi chất vấn những giả định đứng sau mỗi dự báo. Về mặt trí tuệ, sách buộc người đọc cân nhắc liệu trí thông minh có phụ thuộc vào vật chất tạo nên nó hay không, và xã hội sẽ ứng xử thế nào khi máy biểu hiện ngày càng nhiều dấu hiệu của năng lực nhận thức. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ tập trung vào một công nghệ hoặc đưa ra các cảnh báo ngắn hạn, tác phẩm này khác biệt vì kết nối một lý thuyết tăng tốc công nghệ với các viễn cảnh cụ thể về đời sống, giao diện não máy và ý thức. Giọng điệu lạc quan của Kurzweil có thể khiến một số kết luận bị tranh luận, còn các dự báo thời điểm cần được đọc với sự thận trọng. Tuy nhiên, chính việc tác giả sẵn sàng đưa ra một khung tổng thể có thể kiểm chứng và có thể phản biện đã khiến cuốn sách vẫn đáng đọc như một văn bản nền tảng của tư duy về kỷ nguyên AI. Nếu bạn muốn ủng hộ Ray Kurzweil, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!